This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn Houston phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ California và Nhã Quyên tại Dallas cùng Kim Thoa từ Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, Nhã Quyên và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Không biết rằng thời tiết của California đẹp như thế nào chị Mộng Lan?
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình cùng chị Kim Thoa và Nhã Quyên. Ngày hôm nay thì Nam California là một ngày rất là đẹp, đẹp đến nỗi mà hạn hán luôn. Mà Mộng Lan thấy rằng thời tiết bên Houston với Dallas mới đẹp, chứ còn California thì ngày nào cũng như ngày nào, không có dấu hiệu gì là sẽ mưa. Tuy nhiên có được một chút le lói hy vọng là ngày mai có thể là sẽ có 25% cơ hội mưa. Và hôm nay cao nhất là 80, thấp nhất 64, ngày mai 83, thấp nhất 70. Bầu trời sẽ mát dịu là vì ngày mai chuẩn bị cho trời mưa, cho nên là hy vọng trời sẽ có nhiều cái cơ hội mưa hơn nữa. Không biết là Dallas số thì như thế nào, thưa Nhã Quyên?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin chào cô Kim Thoa cũng như chị Mộng Lan. Thời tiết của Dallas hiện tại ngoài trời là 90 độ và cao nhất trong ngày hôm nay là 98 và thấp nhất là 78 độ. Sang ngày mai, ngày cuối tuần, nhiệt độ lên đến 100 và thấp nhất trong ngày là 79, cũng như những ngày kế tới, nhiệt độ lên đến 102 độ và thấp nhất là 80 độ. Và xin trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, phải nói rằng là Houston ngày hôm nay trần mây thấp nhưng mà vẫn nóng, bây giờ là 95 độ nhưng mà cảm nhận cả trên 100 độ. Và cơ hội mưa ngày hôm nay thì cho thấy là 60%, tuy nhiên có lẽ sẽ là chiều tối chăng. Và hôm nay lên cao 96, thấp 79. Ngày mai thì cơ hội mưa ít đi, chỉ có 10%, cũng tương tự cao như hôm nay, 96 và 78. Và tiếp tục những ngày sắp tới vẫn là những ngày nóng, cả 98, 100 độ và cơ hội mưa thì rất mong manh. Mời chị Mộng Lan với tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, Tổng thống Ukraine là ông Petro Poroshenko mô tả vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn rơi vào năm ngoái là một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo. Và ông nói rằng vụ dùng phi đạn để bắn rơi một chiếc máy bay gây tử vong chỉ có thể xảy ra với sự tham gia của Nga. Trong một thông báo ra ngày hôm nay, thì ông Poroshenko nói Ukraine có trách nhiệm đạo đức phải vinh danh các nạn nhân bằng cách bảo đảm là những kẻ chịu trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay phải bị trừng phạt xứng đáng. Một số thành viên quốc hội Ukraine đã mang hoa tới Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev trong ngày hôm nay. Phần lớn những nạn nhân bị giết khi chiếc phi cơ bị trúng đạn trên không phận của miền đông Ukraine là công dân Hà Lan. Ukraine quy lỗi cho các phần tử nổi dậy thân Nga là đã bắn rơi chiếc máy bay, trong khi Moscow là phe nổi dậy bác bỏ mọi trách nhiệm và quy lỗi cho các lực lượng Ukraine. Xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, tiếp theo một bản tin thế giới khác thì theo dự kiến của nhiều người, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras sẽ thay đổi thành phần nhân sự trong nội các của ông trong vài ngày tới sau khi Hy Lạp đã được Ngân hàng Trung ương Âu Châu tăng mức trần của quỹ khẩn cấp. Quyết định nới lỏng của các chủ nợ Âu Châu được đưa ra sau khi các nhà lập pháp Hy Lạp biểu quyết hôm qua thông qua các biện pháp kiểm ước mới bao gồm tăng thuế và cắt giảm hưu bổng. Cuộc biểu quyết này đã khơi ra một cuộc nổi loạn trong một số thành viên trong đảng của chính phủ tướng Tsipras, cũng như các cuộc biểu tình trên đường phố của các công dân Hy Lạp nói rằng nước họ hiện đã phải chịu đựng các biện pháp cắt giảm chi tiêu quá nặng nề rồi. Athens nói ngân khoản tài trợ mới của Liên hiệp châu Âu sẽ cho phép mở lại các ngân hàng đã đóng cửa từ cuối tháng 6. Thân chủ các ngân hàng đã bị hạn chế, chỉ rút ra được có 67 đô la mỗi ngày từ các máy rút tiền tự động. Chính phủ Hy Lạp nói khi các ngân hàng mở cửa lại, có nhiều phần chắc hạn chế về số tiền rút ra sẽ được nới lỏng thành mức hàng tuần, nhưng con số chưa được loan báo. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng hôm nay trước Hạ viện Đức nhằm thuyết phục các nhà lập pháp hậu thuẫn kế hoạch cứu nguy tài chính mới cho Hy Lạp. Là nước giàu có nhất Âu Châu, Đức cũng là một trong các chủ nợ chính của Hy Lạp, và các nhà lập pháp nước này dự kiến sẽ thông qua các cuộc đàm phán mới cho Athens. Và xin trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay liên quan đến quần đảo Hoàng Sa đó thì Google Maps vừa mới chính thức loại bỏ tên gọi là Tam Sa ra khỏi bản đồ của đảo Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa mà tiếng Trung Hoa gọi là Sen Sa. Thì tên đây là tên gọi của thành phố được Trung Cộng xây dựng trên đảo Phú Lâm vào năm 2012. Bắc Kinh khi đó tuyên bố mục đích thành lập đơn vị hành chính này là nhằm tăng khả năng giám sát phát triển với các hòn đảo và vùng nước chung quanh các quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Và chính phủ Trung Cộng cũng khẳng định việc thành lập Tam Sa nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Cộng. Sau khi điều chỉnh thì toàn bộ đảo Quần Sa chỉ có nổi trên Google Maps dưới tên gọi quốc tế là Paracel Islands. Nếu mà cho cái tên Sen Sa trên cái công cụ tìm kiếm của ứng dụng này sẽ không còn mang lại kết quả nào. Và theo giám đốc truyền thông và đối ngoại của Google tại các thị trường mới nổi thuộc châu Á Thái Bình Dương thì bà này là Amy cho biết rằng họ có một chính sách lâu dài áp dụng trên phạm vi toàn cầu về việc mô tả các khu vực tranh chấp. Và Google không có sự xác nhận hay khẳng định vị trí là thuộc quốc gia hay cả vùng lãnh thổ nào. Trước đó thì Google cũng đã ngừng sử dụng tên Trung Hoa đối với một bãi cạn tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines. Bãi cạn này hiện nằm trên Google Maps dưới tên quốc tế là Scarborough, thay vì một phần của quần đảo Trung Sa của Trung Cộng như trước. Và hành động này diễn ra sau đợt vận động trên mạng cho rằng tên Hoàng Nham mà Trung Cộng dùng làm tăng sức mạnh cho đòi hỏi của Trung Cộng. Và bãi cạn Scarborough là địa điểm đối đầu giữa Philippines và Trung Cộng vào đầu năm 2012. Và khi đó thì suốt nhiều tuần, tàu của hai quốc gia đã có mặt tại khu vực. Và chính sách về các vùng tranh chấp của Google cho biết rằng hãng này luôn ưu tiên những tên gọi đã được chấp nhận rộng rãi trên quốc tế. Bên cạnh đó thì Google cũng luôn cố gắng tìm cách coi như là bao gồm quan điểm từ tất cả các bên mỗi khi xuất hiện những cái yêu sách một cách mâu thuẫn. Vâng, chị Mộng Lan.
Kim Thoa, thưa quý khán giả, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông John Kerry nói rằng vấn đề 4 người Mỹ còn bị cầm giữ ở Iran đã được phía Hoa Kỳ nêu lên tại một buổi họp trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran tại Vienna. Ông John Kerry nhấn mạnh rằng vấn đề này còn được thảo luận trong cuộc họp sau cùng với Ngoại trưởng Iran là Mohammad Javad Zarif ở Vienna trước khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran được loan báo. Chính phủ của Tổng thống Obama đã nói rằng các nỗ lực nhằm vận động phóng thích ký giả Jason Rezaian của tờ Washington Post, cựu quân nhân thủy quân lục chiến Amir Hekmati, nhà truyền giáo Kitô Said Abedini và Robert Levinson, một cựu nhân viên FBI, không gắn liền với các cuộc tương thuyết hạt nhân. Ông Rezaian bị bắt vào năm ngoái và hiện đang bị xét xử về cáo buộc làm gián điệp. Riêng ông Abedini thì bị bắt giữ từ năm 2012, từ khi ông chủ trì các thánh lễ Kitô giáo. Ông Hekmati, một binh sĩ thủy quân lục chiến đã về hưu, cũng bị bắt năm 2011 và bị tuyên án tử hình về những cáo buộc mà họ cho là làm gián điệp trong khi đi thăm người bà của ông. Bản án tử hình đã được ân giảm thành bản án tù 10 năm. Riêng ông Robert Levinson thì bị mất tích ở Iran vào năm 2007, hiện chưa có ai biết gì tung tích của ông. Xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, tiếp theo một bản tin thế giới. Khác thì lãnh đạo sinh viên Joshua Wong và ba nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác ở Hồng Kông đã ra trước tòa hôm nay 17 tháng 7 tuyên bố không nhận tội trước những cáo buộc liên quan tới một cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm ngoái. Bốn nhân vật này đã bị buộc tội cản trở cảnh sát thi hành công vụ sau khi họ và những người biểu tình khác đốt một bản sao của một bạch thư Trung Cộng bên ngoài văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông vào tháng 6 năm 2014. Anh Quang cho biết khoảng 30 người đã tham gia cuộc biểu tình đó. Wong và những người ủng hộ anh mô tả các cáo buộc đối với anh là hành động đàn áp chính trị của chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh. Cảnh sát phủ nhận cáo buộc này và nói rằng những liên kết chính trị của các sinh viên không ăn nhập gì với ca truy tố họ. Trước khi Wong và ba nhà hoạt động chung với anh bước vào phiên tòa hôm thứ Sáu, đám đông người ủng hộ bày tỏ sự bất mãn đối với phiên tòa bằng tiếng Quảng Đông. Hãy trả tự do cho ngôn luận cho chúng tôi, truy tố người vì động cơ chính trị là đáng xấu hổ. Cả bốn người, kể cả Wong và Albert Chang, nói với tòa rằng họ không có tội. Họ không có tội mà chỉ tự do thể hiện quan điểm của họ về tương lai của thành phố. Họ nói họ đã bị đàn áp chính trị bởi bạch thư tái khẳng định quyền kiểm soát của Bắc Kinh đối với Hồng Kông thuộc địa cũ của Anh. Và xin trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là Đô đốc Scott Swift cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đã sẵn sàng cho mọi diễn biến bất ngờ trên Biển Đông. Theo tin tức của hãng thông tấn AP đưa ra vào ngày hôm nay 17 tháng 7, Ông Scott Swift, người vừa nắm quyền chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hồi tháng 5, cho biết rằng Hải quân Hoa Kỳ có thể điều động nhiều hơn là 4 tàu chiến như đã cam kết trên Biển Đông. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ rằng ông rất quan tâm đến những cuộc tập trận hàng năm của Hoa Kỳ với quân đội các nước đồng minh, bao gồm cả Nhật Bản, nhằm tạo thành một mũi khoan đa quốc gia. Tình hình Biển Đông đã trở nên căng thẳng hơn trong thời gian qua khi mà Trung Cộng thực hiện việc xây đắp phi pháp các đảo nhân tạo khiến các quốc gia chung quanh phản đối. Và hành động này trả lời của ông Swift cũng nhằm mục đích khẳng định rằng hạm đội Thái Bình Dương vẫn hiện diện với sự chuẩn bị đầy đủ trong bối cảnh nhiều nghi ngờ đã được tạo ra gây bất an cho an ninh của khu vực. Và ông cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để bảo đảm tự do hàng hải trong vùng biển tranh chấp với những nơi khác. Ông cũng đồng thời gợi nhớ lại những phản ứng lớn của quân đội Hoa Kỳ trong lần giúp đỡ Philippines sau sự tàn phá của bão Hải Yến vào năm 2013, như một minh chứng về cam kết của Hoa Kỳ trong việc giúp một đồng minh gặp khó khăn. Và thưa quý thính giả, sau một bài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Sài Gòn Travel Arlington xin thông báo, chúng tôi sẽ có một ngày đặc biệt tri ân khách hàng đã ủng hộ Sài Gòn Travel Chủ nhật tuần này, 19 tháng 7 tuần này, một ngày duy nhất tại Sài Gòn Travel ở chợ Hiệp Thái, Arlington. Gửi hàng về Sài Gòn chỉ có 1 đồng 75 cent một pound, về tỉnh chỉ có 2 đồng 75 cent một pound. Và để cảm tạ khách hàng, Sài Gòn Travel sẽ phục vụ thức ăn và nước uống cho tất cả khách hàng đến với Sài Gòn Travel Arlington ngày Chủ nhật tuần này. Mùa cherry đã sắp hết, Sài Gòn Travel đang có cherry tươi ngon giòn ngọt để quý vị gửi về Việt Nam. Trọn gói chỉ có 95 đồng một thùng 11 pound. Vé máy bay về Việt Nam đang sale giá rất rẻ tại Sài Gòn Travel. Gửi hàng về Sài Gòn chỉ có 1 đồng 75 cent một pound, về tỉnh chỉ có 2 đồng 75 cent một pound. Một ngày duy nhất Chủ nhật tuần này tại Sài Gòn Travel ở chợ Hiệp Thái, Arlington. 817-303-0888, 303-0888.
Nail, đại hạ giá tại Salon Flow Nail Supply tại Grand Ferry.
Kính mời quý khách đến với show CND Select vào ngày Chủ nhật tuần này, 19 tháng 7. Chúng tôi có giá đặc biệt cho CND Select. Mua 24 chai, tặng một đèn LED trị giá 299 đồng 95. First come, first serve. Ngoài ra, chúng tôi có nhiều mặt hàng đại hạ giá. Acetone 20 đồng, dép 30 đồng, kẹp chân 33 đồng, pedicure KDS, sugar 70 đồng. Và tất cả các mặt hàng đều đại hạ giá. Chúng tôi bảo đảm giá thấp hơn mọi nơi. Xin mời đến với show CND Select vào ngày Chủ nhật tuần này. Salon Flow Nail Supply tọa lạc tại 1801 South Rizal West Parkway, Grand Prairie. Điện thoại 972-623-3500, 972-623-3500. Xin kính mời!
Phở Sài Gòn Arlington trong khu Subway đường Collins và Grand.
Chủ mới, món ăn ngon, rất hợp khẩu vị. Có cơm phở, đặc biệt món hủ tiếu Sài Gòn với phá lấu rất thơm ngon, hương vị tuyệt vời.
Sau 7 giờ tối có các món nhậu lai rai, ếch xào sa tế, lẩu thái, lẩu dê rất danh tiếng, đậm đà. Quý vị có thể đem bia đến uống.
Cuối tuần thì có bánh mì và các loại xôi, đặc biệt xôi phá lấu, xôi mít và các món ăn chơi. Phở Sài Gòn Arlington, chủ mới.
Phở Sài Gòn trong khu Subway đường Collins và Grand.
Điện thoại 682-308-0747.
682-308-0747. Khai trương giảm 15% bill nếu nói nghe quảng cáo trên Radio 1600 AM.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115, Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Mời quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt chúng tôi trợ giúp về Medicaid, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1-888-885-1709, 1-888-885-1709.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mạn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
Hàng sale của chợ Trường Nguyên hôm nay:
chôm chơ 1.99 một pound, nhãn tươi Florida 3.99 một pound, thanh long tươi 2.99 một pound, khổ qua 89 cent một pound, khoai lang Việt Nam và Nhật 59 cent một pound, bí đao 2 pound 99 cent, xà lách xanh 2 bó 99 cent, hành lá 5 bó 99 cent, chanh xanh 15 trái 99 cent, nước mắm Hải Yến 1.99 một chai, gạo con rồng 18.99 một bao.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa. Mời chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết rằng Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là cơ quan FBI, đang tìm cách xác định động cơ thúc đẩy tay súng đã bắn vào hai cơ sở quân sự ở Chattanooga trong tiểu bang Tennessee hôm qua, làm bốn sĩ binh sĩ thuộc quân lục chiến thiệt mạng. Ông Ed Reinhold của FBI tuyên bố trong một cuộc họp báo khuya hôm thứ Năm rằng hiện nay chưa có gì để nối kết tay súng được nhận diện là Mohammed Youssef Abdulaziz với các phần tử khủng bố quốc tế, nhưng khả năng đó đang được điều tra. Mohammed Youssef Abdulaziz, 24 tuổi, sinh sống ở Hickson thuộc tiểu bang Tennessee, ngay bên kia bờ sông Tennessee đối diện với Chattanooga, và y đã bị giết trong vụ nổ súng qua lại. Giới hữu trách cho biết rằng tay súng đã vừa chạy xe, vừa bắn vào một trung tâm tuyển mộ của quân đội tại một khu thương xá nơi năm binh chủng có văn phòng liền nhau. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói đã có từ 25 đến 30 phát súng nổ và một thành viên của thủy quân lục chiến làm công tác tuyển mộ đã bị thương ở chân. Ông này đã được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị và đã xuất viện. Tay súng sau đó lái xe khoảng 10 km đến trung tâm yểm trợ hành quân của Hải quân, tức là NOSC, nơi các nhân chứng nói rằng y lại xả thêm một loạt đạn nữa. 4 binh sĩ thuộc quân lục chiến bị thiệt mạng ở trung tâm đó và một thủy thủ bị thương nặng. Người ta cho rằng tay súng đã bị các giới chức thi hành công lực ở địa phương hạ sát sau khi truy đuổi hung thủ từ địa điểm đầu tiên. Bản tin cũng cho biết một cảnh sát viên đã bị bắn vào mắt cá chân. Thượng nghị sĩ Bob Corker của tiểu bang Tennessee nói rằng hành vi mà ông cho rằng điên rồ này đã làm rúng động cả nước. Xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, tiếp theo một bản tin Hoa Kỳ khác. Bộ thẩm đoàn vụ xử James Holmes hung thủ xả súng trong rạp chiếu phim ở Colorado hôm thứ Năm đã đi đến phán quyết. Sau một ngày rưỡi thảo luận và loan báo vào lúc 4 giờ 15 giờ địa phương, bị cáo Holmes, 27 tuổi, không nhận tội, nại lý do điên loạn trong vụ nổ súng làm chết 12 người và bị thương 70 người khác. Phán quyết của bồi thẩm đoàn đạt được gần 3 năm sau đêm bị cáo đi vào rạp lúc đang chiếu phim The Dark Knight Rises và nổ súng. Luật sư biện hộ nói thân chủ mình bị rơi vào cơn loạn thần kinh. Bồi thẩm đoàn trong gần 3 tháng lắng nghe hơn 70 người sống sót, công khai trước khi đi đến phán quyết. Nếu bị kết tội, vụ xử bị cáo Holmes sẽ bước vào giai đoạn tuyên án. Theo đó, các bồi thẩm đoàn sẽ ngồi lắng nghe và công khai để đi đến quyết định liệu bị cáo có thể ngồi tù chung thân hoặc bị lãnh án tử hình. Ngược lại, nếu xét thấy phạm tội trong lúc điên loạn, đương sự sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần của tiểu bang. Phía công tố tập trung vào kết quả của hai bác sĩ tâm thần do tiểu bang chỉ định. Sau nhiều năm tháng theo dõi về tình trạng tâm thần của bị cáo Holmes và nhận thấy rằng đương sự bị bệnh tâm thần nặng không có khả năng phân biệt được điều đúng sai, do đó được hợp pháp công nhận là điên loạn theo luật của Colorado. Hàng chục nhà điều tra công khai về cuộc thảm sát do Holmes thực hiện và các bị cáo biến nơi ở của mình thành bẫy sập tinh vi nhằm sát hại những ai đến điều tra sau vụ tấn công ở rạp chiếu phim. Phía công tố nói bị cáo có kế hoạch kỹ lưỡng trước khi mở cuộc tàn sát, gồm lập danh sách vũ khí cần mua, chọn rạp để có thể gây tổn thất nhân mạng cao nhất, những điều có thể chứng minh rằng bị cáo không phải điên loạn. Và xin trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong chuyến ghé thăm nhà tù liên bang El Reno, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã bày tỏ mong muốn có sự tha thứ của những lỗi lầm mà người trẻ mắc phải và lấy câu chuyện của chính ông đã từng hút cần sa ở Hawaii thời trẻ để làm minh chứng. Và buổi sáng ngày hôm qua thì Tổng thống đã cùng các sĩ quan cải huấn và giám đốc của bộ đặc trách nhà tù đến thăm nhà tù liên bang El Reno ở Oklahoma của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm một nhà tù liên bang khi còn tại vị. Tổng thống đã mặc áo sơ mi, xăn tay áo và bước vào những căn phòng vốn hàng ngày là nơi sinh hoạt của tù nhân. Và dĩ nhiên, nơi này đã được dọn dẹp và toàn bộ tù nhân đã được chuyển qua một khu vực khác. Dù vậy, trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn ngồi xuống để nói chuyện với 6 tù nhân. El Reno là một nhà tù có mức an ninh trung bình, giam giữ vào khoảng 1.300 tù nhân. Và Tổng thống Obama đã khen ngợi El Reno ở việc giáo dục, đào tạo việc làm và cai thuốc lá cho tù nhân. Và khi bước vào một phòng giam, Tổng thống Obama cũng nói rằng trong một khu vực rộng vào khoảng 27 mét vuông cho 3 người đàn ông trưởng thành là không đủ. Và trong một nỗ lực cải tổ tư pháp hình sự, Tổng thống Obama đã tập trung nhiều vào việc giảm án cho những tội danh phi bạo lực và kêu gọi tấm lòng rộng lượng nơi những người thực thi pháp luật. Và trong buổi nói chuyện 45 phút với 6 tù nhân, Tổng thống Obama đã bày tỏ quan điểm của ông về lỗi lầm và cách người ta vượt qua lỗi lầm. Ông cũng từng thừa nhận vào thời niên thiếu khi sống tại Hawaii, ông đã từng sử dụng cần sa và cuối cùng ông đã vượt qua những cám dỗ đó nhờ vào được trao cho một cơ hội thứ nhì. Cách đó ít ngày thì Tổng thống Hoa Kỳ đã thuyết phục thành công các nhà lập pháp giảm 46 án tù cho những tội phạm liên quan tới ma túy, chất kích thích nhưng không có hành vi bạo lực. Và xã hội Hoa Kỳ vừa qua đã chứng kiến nhiều vụ cảnh sát bắn chết người da màu không mang vũ khí đã gây áp lực cho chính quyền. Và Tổng thống Obama đã dẫn sự kiện cho thấy người da màu và người gốc Tây Ban Nha chỉ chiếm 30% dân số Hoa Kỳ nhưng lại đóng góp tới 60% số tù nhân của Hoa Kỳ. Và phần này cũng đã chấm dứt tin tức thời sự buổi trưa với chị Mộng Lan từ Cali, Nhã Quyên tại Dallas và Kim Thoa. Xin cảm ơn quý chị và chúc cho buổi trưa của các chị và quý thính giả thật ngon miệng và chúng ta sẽ hẹn nhau vào chương trình này ngày mai.
Dạ vâng, và sau đây xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Bình luận trưa thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong lịch sử nhân loại nói chung và nước Việt Nam nói riêng, đã có hai cuộc bỏ phiếu bằng chân vô tiền khoáng hậu. Lần thứ nhất là sau Hiệp định Geneva chia đôi đất nước được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954. Liền sau đó là cuộc di cư vĩ đại, gần 1 triệu người bỏ đất Bắc, xa lánh bảo quyền Cộng sản vào miền Nam tìm ánh sáng tự do. Đó cũng là ngày quốc hận thứ nhất. Lần thứ hai xảy ra sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, hàng vạn người đã vùi thây trên biển cả hay trong chốn rừng sâu, thà chết chứ không chịu sống dưới chế độ Cộng sản, và đó cũng là ngày quốc hận thứ hai. Hiệp định Geneva năm 1954 là kết quả của một sự dàn xếp giữa các đại cường quốc Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Cộng. Nội dung chính là giới tuyến quân sự được ấn định từ cửa sông Bến Hải gần vĩ tuyến thứ 17, phía Bắc giới tuyến do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiểm soát, phía Nam do Pháp và Chính phủ Quốc gia Việt Nam gìn giữ. Tất cả việc rút quân, chuyển quân, vật liệu và vật dụng quân sự của hai bên phải làm cho xong trong thời hạn 300 ngày. Trong thời gian này, dân chúng được tự do chọn ở bên này hay bên kia giới tuyến, trao trả tù binh. Một ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế được thành lập gồm đại diện ba quốc gia Ấn Độ, Canada và Ba Lan. Dân chúng miền Bắc đã lũ lượt tìm cách vào Nam, bỏ lại nơi chôn nhau cắt rốn mồ mả cha ông, bỏ lại cả tài sản, nhà cửa, ruộng vườn để thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của Việt Minh. Tại nhiều nơi đã bị Cộng sản tiếp thu, chúng đã đàn áp, ngăn cản đồng bào di cư, gây nên những cuộc xô xát đẫm máu như ở vùng Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh. Khi thời gian di cư đã chấm dứt, nhiều người vẫn tiếp tục vượt biên bằng thuyền bè, đò và đã bị Việt Minh sát hại. Nhiều người bơi qua sông Bến Hải đã bị Việt Minh bắn bằng các mũi tên tẩm độc vì có lệnh cấm nổ súng trong vùng phi quân sự. Tổng cộng dân di cư từ Bắc vào Nam lên tới gần 1 triệu người, trong đó có khoảng hơn nửa triệu người đi bằng đường biển, gần 250.000 người đi bằng máy bay, trong khi tổng số dân chúng bên kia vĩ tuyến 17 khoảng 13 triệu người. Điều đó làm cho Cộng sản bẽ mặt là vì dân miền Nam không ai đòi di cư ra Bắc cả. Có một số người tập kết ra Bắc nhưng rất ít. Cộng sản vội vã dùng chính sách vừa đàn áp vừa rỉ tai. Chúng trà trộn vào đoàn dân di cư. Rêu rao là đa số người di cư là Công giáo bị các cha cố tuyên truyền dụ dỗ vào Nam. Còn một số khác là phản quốc theo gót thực dân đế quốc Pháp Mỹ. Chúng còn đưa ra những hình ảnh đời sống hải hùng của chính quyền miền Nam mà họ gọi là tay sai của Pháp. Thế nhưng nhà cầm quyền không có cách gì ngăn cản người dân ùn ùn bỏ đi ngoài sự ước tính của họ. Việc gần 1 triệu người Bắc di cư vào Nam tuy là một gánh nặng, nhưng người dân miền Nam đã đón chào người dân di cư miền Bắc một cách nồng ấm. Chính phủ miền Nam đã thiết lập nhiều khu định cư cho họ, và con dân hai miền cùng bắt tay, củng cố và phát triển một xã hội dân chủ công bằng vượt xa miền Bắc dưới chế độ Cộng sản cả một trời một vực. Không có súng đạn, không có ghét bỏ, không kỳ thị. Không như khi Cộng sản miền Bắc vi phạm Hiệp định Geneva, xâm nhập và cuối cùng cưỡng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 75, họ đã mang sự trả thù chết chóc, chia lìa đau thương, đổ lên đầu, lên cổ của người dân cùng chung huyết thống. Sau cái ngày mà Cộng sản gọi là ngày thống nhất đất nước, chiếc cầu Hiền Lương chia đôi đất nước Việt Nam, ngày nay đã được nhà cầm quyền Cộng sản coi như một di tích lịch sử và không còn được sử dụng nữa. Một chiếc cầu mới được dựng lên song song bên cạnh chiếc cầu cũ để cho xe cộ lưu thông. Bên phía bắc của chiếc cầu, Cộng sản cho xây một kỳ đài vĩ đại cắm cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho sự chiến thắng. Nhưng sự thật không thể che giấu được là quang cảnh nghèo đói với những ngôi nhà tranh vách đất bên kia bắc cầu. Trong khi đó, ở phía nam, nhà cửa khang trang của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó. Mỗi năm đến ngày quốc hận thứ nhất 20 tháng 7, người dân Việt không khỏi ngậm ngùi nhớ lại câu hát được các nhạc sĩ ghi lại thổi trời đất tang thương chia cắt. Đêm nay trăng sáng quá em ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu. Dòng sông Bến Hải để chứng kiến cảnh vật đổi sao dời sau Hiệp định Geneva để kẻ bắt người Nam. Hay là câu, người ơi, nước Nam của người Việt Nam, vì đâu oán tranh để lòng nát tan, đây Bến Hải là nơi ngăn cách đôi tình. Rồi sau ngày 30 tháng 4 75, Việt Cộng lại bẻ bàng phẫn nộ khi thấy dân chúng lại ùn ùn bỏ chạy ra biển, thà làm mồi cho sóng dữ hơn là sống với chúng. Và bây giờ không phải chỉ có một cây cầu Hiền Lương, một dòng sông Bến Hải là chia cắt đôi tình, mà đôi tình đã bị chia cắt cả hơn nửa quả địa cầu và biết bao nhiêu biển cả mênh mông. Chưa có một cây cầu nào có thể nối lại được để người dân Việt Nam làm một cuộc hội ngộ tương phùng trên quê hương dấu yêu. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.